Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và thánh thần hằng ngự trên ông. Ông đã được thánh thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay mà chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria mẹ của hài nhi: cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, chiều hôm nay là chiều thứ bảy, là ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh, ngày 29 tháng 12. Trong niềm hân hoan mừng Chúa Giáng sinh, giáo hội mời gọi chúng ta nhìn vào tấm gương của Thánh Thomas Becket, giám mục tử đạo, trong tâm tình hiệp thông với những người nhận Thánh Thomas Becket làm bổn mạng, trong tâm tình hân hoan mừng Chúa Giáng sinh và chuẩn bị bước sang năm mới 2019. Chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta bước sang năm mới. Ngày thứ ba là mùng 1 tháng Giêng, lấy mẹ là mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt, thưa anh chị em. Ta vỗ một tràng pháo tay thật to nữa lên, thưa anh chị em. Thánh Thomas Becket sinh tại London năm 1118. Cha là một hiệp sĩ người Normandy, đã trở thành một thương gia giàu có ở London. Mẹ cũng là người Normandy. Ngài có ít là 2 chị em, mà một trong 2 chị em đó sau này là tu viện trưởng của một tu viện. Thomas Becket thừa hưởng lòng đạo đức của người mẹ, lòng sùng kính đức mẹ và lòng quảng đại đối với người nghèo khó. Từ người cha, Thomas Becket thừa hưởng một tính khí kiêu hùng và cương quyết, dáng người cao ráo, đẹp trai, hấp dẫn và thông minh. Sau đó theo học tại Oxford, Đức Tổng giám mục Canterbury là Thorborn đã triệu mời ngài làm quản trị lo những chuyện liên hệ đến Roma. Thomas Becket đã kể ra đáng kể đến nỗi mà vua Henry thứ hai đã đặt ngài làm trưởng ấn của vương quốc. Lúc ấy chưa được ơn hoán cải, thì Thomas thường khoe khoang ngựa dòng, chim ưng, chó quý là bạn thân của ngài, giống như các đại gia ngày hôm nay mua một con chim quý có khi cả mấy chục triệu, có khi một con cá cả mấy chục triệu. Và Thomas lúc đó thường khoe khoang về những cái sự xa hoa lộng lẫy của mình. Nhưng bù lại thì Thomas cũng tỏ ra quảng đại nhiều với những hy sinh thầm kín. Thomas cũng rất hiếu chiến và dùng đến các quyền hạn của hoàng tử mình. Ngài đã tỏ ra có giá trong một trận chiến gần Toulouse. Ngài còn tự lượng sức trong một cuộc chiến đấu với một hiệp sĩ danh tiếng người Pháp. Thưa anh chị em, bước ngoặt của Thomas Becket bắt đầu xảy đến khi Tổng giám mục Theobald qua đời. Và Thomas được chọn làm kế vị, bất kể sự chống đối Chúa hàng giáo sĩ khi thấy một người thế tục và ồn ào như vậy được đưa lên tòa giám mục. Chúng ta thấy một người mà ăn chơi lộng lẫy xa hoa như thế mà bây giờ lại được chọn lên làm tổng giám mục thì người ta chống đối dữ lắm. Trong khi đó thì Thomas Becket đã tin báo cho nhà vua biết rằng: "Thưa ngài, nếu mà Chúa cho phép tôi làm tổng giám mục Canterbury, tôi sẽ hết được ngài sủng ái. Ngài sẽ đòi tôi nhiều điều và ngài đã làm nhiều điều chống lại giáo hội mà tôi sẽ không thể chịu nổi. Và lúc đó tình cảm của ngài dành cho tôi sẽ trở thành hận thù chứ không còn tình cảm ngày hôm nay nữa. Cho nên ngài suy nghĩ kỹ trước khi chọn tôi làm giám mục." Thưa anh chị em, nhà vua vẫn muốn thấy Thomas lên làm giám mục. Cho nên ngày 3 tháng 6 năm 1162, Thomas Becket đã thụ phong linh mục và ngày hôm sau được tấn phong làm giám mục. Ta thấy thời đó nó là như vậy, bây giờ thì chắc chắn là không thể có chuyện đó xảy ra. Kẻ nô bộc của các hoàng tử đã trở thành nô bộc của giáo hội và chỉ còn muốn giữ cái vẻ xa hoa bên ngoài thôi. Còn Thomas đã trở nên khiêm tốn hơn, mặc áo nhậm, tha thiết yêu thương kẻ nghèo và xa cách đối với người giàu. Nhưng những điều lo ngại của thánh nhân không thể tự biện minh mãi được. Vua Henry thứ hai bóp nghẹt sự tự do của tác viên giáo hội, muốn bắt chàng giáo sĩ nước Anh này phải phục quyền của vua, đi tước đoạt kho tàng của dân nghèo. Thưa anh chị em, Thomas lúc đó một là theo Chúa thì phải chiến đấu chống lại sự bất công, mà chống lại bất công tức là chống lại nhà vua, mà hai mà chống lại nhà vua như vậy thì chắc chắn sẽ bị hại, còn nếu không thì đi theo nhà vua thì lại áp bức dân nghèo, lại sống xa với đường lối của Chúa. Thomas lựa chọn theo Chúa hay theo người ta? Trả lời anh chị em, trả lời theo Chúa hay theo người ta? Nào, giơ cao cây quạt lên, theo người ta hay theo Chúa? Nếu mà theo Chúa bị bách hại, anh chị em theo Chúa hay theo người ta? Nếu theo người ta được mọi sự ưu đãi, được quyền cao chức trọng, anh chị em theo người ta hay theo Chúa? Hallelujah! Một tràng pháo tay cho những lựa chọn chính xác và đúng đắn của anh chị em. Vua Henry tức giận lắm trước ý muốn của nhà vua, vị giám mục ngập ngừng. Nhiều vị đã khứng chịu, nhưng tổng giám mục Canterbury là Thomas Becket không để mình bị quyến rũ. Tức giận, nhà vua triệu vời các giám mục của vương quốc lại. Trong căn phòng tụ họp hiện ra những người mang khí giới như sẵn sàng tiêu diệt Thomas, làm áp lực để Thomas phải theo nhà vua mà chống lại dân nghèo. Các giám mục và các lãnh chúa kinh hoàng sợ hãi, cho nên khẩn nài xin Thomas là tổng giám mục Canterbury thôi nhượng bộ nhà vua đi. Để cứu những người chung quanh thì Thomas Becket như nửa ưng thuận, nửa xin hoãn lại để nghiên cứu vấn đề, hoãn bình trì kế. Ngài viết thư cho Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng để xin phán định. Và Đức Thánh Cha đã kết án tất cả những ai đã phát thệ. Thế là Thomas rút lại cái lời của mình hứa một cách cao thượng. Cho nên nhà vua mới bắt đầu bách hại Thomas, bắt bớ Thomas. Và đáp lại các lời tố cáo đó, Thomas tỏ ra cương quyết và luôn giữ một tâm hồn thanh thản. Thất vọng vì cái người mà mình chọn lên làm giám mục, nhà vua nói: "Hoặc là ta mất ngai vua, hoặc là con người ấy, tức là Thomas Becket, không còn làm tổng giám mục nữa." Các hiệp sĩ gọi Thomas là kẻ phản bội. Thomas Becket đã trả lời cho một trong những người bọn họ, vì chúng ta biết Thomas là một hiệp sĩ, là một tay chiến đấu cương quyết lắm, nhưng mà vì đã được Chúa chọn làm tổng giám mục cho nên mới không sử dụng đôi gươm nữa. Cho nên Tu-ma trả lời những người khiêu khích mình rằng là: nếu đôi tay này không phải là đôi tay của linh mục thì ông sẽ biết tay tôi. Cho nên không phải là Tu-ma hèn nhát mà không chống lại, nhưng mà vì theo Chúa cho nên không dùng bạo lực mà thôi. Trong một công đồng ở Netampon năm 1164, Ngài đã tỏ ra chống đối và khi bị đe dọa đến mạng sống hoặc là tù tội. Một đêm kia, Tu-ma đã tàng hình để thoát thân. Lang thang nhiều ngày, Tu-ma đã tới bờ biển và được một thuyền đánh cá tiếp nhận, đang lúc mệt nhọc đến đứt hơi và được đưa qua bên Pháp. Vua Louis thứ bảy ở bên Pháp đã tiếp đón Tổng giám mục Canterbury và nói: nước Pháp có thói quen là bảo vệ những người chịu đau khổ, tiếp nhận những người đó, nhất là những người bị lưu đày vì công chính. Vị giáo chủ lưu ngụ tại tu viện Pantugi và tăng nếp sống khắc khổ hơn, có giờ cầu nguyện và suy gẫm hơn. Dù vậy, cuộc trả thù của nhà vua vẫn tiếp tục, dù rằng Canterbury đã chạy qua nước Pháp rồi. Nhưng vua vì tức cái anh chàng này đã không theo mình mà lại theo người nghèo, cho nên vua tiếp tục bách hại những người nhà của Canterbury để trả thù. Cha mẹ, bạn hữu của Tu-ma bị tước hết tài sản, bị trục xuất tới 400 người. Và những người đó buộc lòng phải đến với Tu-ma làm thành một đoàn người đáng thương. Tu-ma nhiệt tình giúp đỡ người nghèo. Và lần này thấy mình bất lực vì không thể giúp đỡ những người thân yêu đang bị vạ lây vì mình, cho nên Tu-ma thấy đau lòng lắm. Sau cùng, vua Henry Tu-ma loan báo là sẽ tiêu diệt mọi nhà dòng Sito nếu một nhà dòng Sito nào dám đón tiếp Tu-ma. Lúc đó Tu-ma phải trốn sang một nữ tu viện Benedicto và những năm tháng đau khổ trơ trọi nối tiếp nhau. Trong khi đó, nhà vua bị Đức Thánh Cha đe dọa, tỏ ra muốn giao hòa với vị tổng giám mục vào những tháng cuối cùng năm 1169. Một thứ hòa hoãn chẳng dễ chịu chút nào, thưa anh chị em. Nhưng vị giáo chủ đã nói với những người muốn ngăn cản cuộc hồi hương của mình rằng: dù biết chắc mình sẽ bị chặt thành trăm mảnh, tôi vẫn trở về tòa giám mục, vì đã 6 năm rồi đoàn chiên của tôi vắng bóng chủ chiên. Đấy, thưa anh chị em, một chủ chiên phải là như vậy, dám sống chết vì đoàn chiên, vì bất đắc dĩ phải lìa xa đoàn chiên lưu đày. Nhưng bây giờ Tu-ma sẵn sàng quay trở về dù có bị phân thây thành trăm mảnh. Và Tu-ma tạo thêm nhiều thù địch khi ra sắc lệnh treo chén tất cả những vị linh mục nào, những giám mục nào mà chống đối lại giáo hội, chạy theo hoàng đế, chạy theo nhà vua. Và khi tới Canterbury thì dân chúng chen nhau để đến lãnh phép lành của Canterbury. Và lời đầu tiên mà Canterbury nói trên tòa giảng sau 6 năm bị lưu đày trở về đó là: tôi đã tới để chịu chết giữa anh em.
Cho ra ngoài đi con.
Tôi tới để chịu chết giữa anh em. Nhà vua tức giận với cuộc trở về khải hoàn này của Tu-ma Becket, một con người không thể lay chuyển trong mọi việc bảo vệ những quyền lợi của giáo hội. Cho nên nhiều khi vì chúng ta bảo vệ giáo hội, chúng ta sẽ bị người ta bách hại, bị người ta đe dọa, bị người ta bắt tù đầy. Nhưng noi gương Tu-ma Becket, anh chị em sẵn sàng chết, sẵn sàng chết hay là sẵn sàng bị tù đầy vì bảo vệ giáo hội, nhất là những người nghèo. Nhớ không? Nhớ không? Mạnh lên, nhớ không? Sẵn sàng bảo vệ giáo hội, chết cũng phải bảo vệ giáo hội, nhất là những người nghèo. Cho nên khi mà người ta đe dọa Tu-ma trả lời rằng: đừng mất thời giờ đe dọa tôi vô ích. Để sát cánh chiến đấu, các người sẽ thấy tôi luôn luôn ở trong trận chiến của Chúa. Các hiệp sĩ tức quá hùng hổ đi ra, và các giáo sĩ thì trách cứ Canterbury là làm cho họ bị vạ lây, họ phải chết theo Canterbury. thì Tô-ma không trốn tránh mà nói với họ rằng: tất cả chúng ta hoặc là phải chết, đừng để sự sợ hãi làm chúng ta xa rời sự công chính. Tôi sẵn sàng chết vì tình yêu Chúa, mà những người này giết tôi không phải vì tình yêu như vậy. Và khi nghe bước chân và tiếng kêu của các hiệp sĩ có võ trang, Ngài leo lên nhà thờ chính tòa và nói: tôi ra tiền tuyến. Trả lời cho những lăng nhục, Tô-ma nói rằng: tôi không phải là kẻ phản bội, nhưng là một linh mục, một giám mục. Tôi sẵn sàng vì danh đấng đã lấy máu cứu chuộc tôi. Tôi sẵn sàng chết vì Ngài, nhưng vì danh Thiên Chúa xin đừng động đến những người này, tức là những giáo sĩ, những người mà đi theo Canterbury. Dựa lưng vào cột, Đức Tổng Giám Mục chống lại những người muốn đưa Ngài đi, đẩy những người tấn công ngã xoài xuống đất và nói: tôi không đi đâu hết, tôi ở lại trong ngôi thánh đường này với đàn chiên của tôi. Những người khác ngập ngừng. Vị tử đạo lớn tiếng phú mình cho Chúa và giáo hội, lập lại lời mà chính Đức Giêsu đã nói: lạy Chúa, con phó linh hồn con trong tay Chúa. Lạy Chúa, con phó linh hồn con trong
Chúa.
Nhìn thẳng vào mặt những người mà cầm gươm đến giết mình và nói rõ như vậy, hai nhát gươm tiếp liền, Tô-ma Bách Kê ngã xuống, miệng vẫn còn nói: vì danh Chúa Giêsu và vì giáo hội, tôi bằng lòng chịu chết. Và người ta đã giết Tô-ma chết nằm ngay cạnh bàn thờ trong ngôi thánh đường. Cái chết của Đức Tổng Giám Mục Canterbury làm chấn động lương tâm của toàn thể châu Âu. Các phép lạ được phổ biến ở trên mộ của Ngài. Và Đức Giáo Hoàng Alexander thứ ba năm 1773 đã phong Ngài làm thánh tử đạo. Lúc đó nhà vua thống hối công khai bên mộ của vị thánh đó, và những gì khiến thánh nhân chịu khổ thì sau này đã được sửa sai lại bằng cái chết của Canterbury. Và bây giờ Canterbury trở thành một nơi hành hương thứ nhì sau Roma. Thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật to để chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội có một vị chủ chăn dám sống chết vì đàn chiên, dám lấy cái chết để bảo vệ quyền lợi của giáo hội chứ không bán đứng giáo hội, dám chấp nhận đương đầu với những người cầm quyền để bảo vệ giáo hội chứ không thỏa hiệp với họ, chứ không chạy theo họ mà đứng về phía Thiên Chúa chứ không phải đứng về quyền lực của thế gian. Bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy khi mà cha mẹ của Chúa Giêsu là ai? Ông Thánh gì? Giuse và bà Maria. Ông Thánh Giuse và bà Maria. Mà buổi chiều hôm nay chúng ta cũng có những ông Giuse và bà Maria lên mừng kỷ niệm ngày thành hôn của anh chị em. Ngày anh chị em đứng trước bàn thờ Chúa mà nói lên lời cam kết trong bí tích hôn phối, ngày anh chị em ấy sẽ được cầu nguyện, sẽ được chúc mừng trong thánh lễ chiều hôm nay. Xin mời các ông Giuse và bà Maria ngày hôm nay mừng lễ, xin giơ tay. Giơ tay lên. Rồi, chúng ta có tất cả là gần 40 cặp, là gần 80 người. Giơ tay cao lên. Và một tràng hoa tay thật to để chúng ta chúc mừng những Giuse và những Maria ấy. Trong ngày lễ thánh gia tại giáo điểm tin mừng, chúng tôi có tổ chức buổi lễ vào lúc 5 giờ chiều hôm nay để cho những Giuse và Maria, và chắc chắn là những Giuse và Maria đấy có những Giêsu. Giuse và Maria đã chấp nhận theo đúng những luật lệ những của loài người, đưa con vào đền thờ, dâng con cho Thiên Chúa. Và ông già Simeon đã ẵm lấy hài nhi Giêsu và nói rằng: giờ đây để tôi tớ này ra đi bình an, vì tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ. Ngày hôm nay chúng ta đến với giao điểm tin mừng này cũng nói được như ông già Simeon: con đã mãn nguyện rồi, mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ rồi, con đã sờ chạm được đấng yêu mến con là Đức Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Con đã nhìn thấy những quyền năng của Chúa qua những chứng nhân lòng thương xót vẫn lên làm chứng. Con đã nhìn thấy sự hiện diện của ơn cứu độ qua biết bao nhiêu người đến đây xếp hàng để lãnh nhận bí tích giải tội, qua biết bao nhiêu người đến đây xếp hàng để được đặt tay cầu nguyện và họ được chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn. Cho nên mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ. Cao lên, mắt con đã nhìn thấy mắt con đã nhìn thấy nhìn thấy rõ ràng tại đây. Và như vậy, như Simeon nói, con được mãn nguyện rồi, để con được ra đi bình an. Và nhìn vào hài nhi Giêsu thì Simeon nói rằng là trẻ này sẽ nên cớ cho người ta, một là chống đối, hai là đi theo. Người ta chống đối khi mà nó đi ngược với đường lối của người ta. Người ta đi theo khi mà người ta muốn được ơn cứu độ. Muốn được ơn cứu độ, muốn được lòng thương xót Chúa thì phải chấp nhận lội ngược dòng. Lội ngược dòng như Thomas Becket, không thỏa hiệp với nhà cầm quyền, không nhượng bộ như người chống đối giáo hội, không về phe với hàng giáo sĩ mà chạy theo thế quyền chứ không chạy theo thần quyền, không có chấp nhận những giáo sĩ mà đứng về phe thế gian mà không đứng về phe Thiên Chúa, chấp nhận những chống đối, chấp nhận những đe dọa và chấp nhận cả cái chết để làm chứng cho mọi người thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa cũng như thế, nhất là những cặp vợ chồng mà sẽ mừng kỷ niệm ngày thành hôn. Anh chị em đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình, anh chị em biết điều đó. Nếu anh chị em xuôi theo dòng đời, có thể bây giờ là vinh hoa phú quý, nhưng anh chị em bơi được ngược dòng đời, anh chị em có thể là gia đình đang khó khăn, đang thử thách. Nhưng như Simeon đã nói, hài nhi Giêsu đây sẽ nên cớ cho người ta chống đối. Nhiều người ngày hôm nay đi theo lòng thương xót Chúa cũng nên cớ cho người ta chống đối. Tôi cảm nhận nơi chính bản thân mình là cớ cho anh em của tôi chống đối, thậm chí cho những anh em linh mục đồng hàng với tôi chống đối, cho những người khác chống đối, cho những người có chức có quyền trong xã hội giáo hội chống đối. Nếu mà tôi đi theo Chúa thì tôi chấp nhận điều đó. Còn nếu mà tôi thỏa hiệp, tôi không làm gì cả, như Satan đã cám dỗ Faustina và ngày nay cũng cám dỗ tôi và cám dỗ anh chị em, mày cứ là một tu sĩ bình thường đi, mày cứ là một linh mục bình thường đi, đừng nói gì đến lòng thương xót Chúa thì tao cho mày yên. Được không? Được không? Chịu không? Không chịu thì đập mạnh xuống. Chịu không? Chịu không? Thì mày đừng có nói gì về lòng thương xót Chúa thì mày sẽ được yên thân. Chịu không? Mày đừng có loan truyền lòng thương xót Chúa thì mày sẽ được vinh thân phì gia. Chịu không? Mày đừng có làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì mọi người sẽ yêu mến mày, không chống đối mày. Chịu không? Mày cứ làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì mày sẽ phải đau khổ, thử thách và chết. Mày dám không? Dám thì giơ lên chứ còn đập gì nữa mà đập. Dám không? Mày làm chứng cho Chúa, loan truyền lòng thương Chúa thì người ta sẽ phản đối, chống đối mày, ê chề, nhục nhã. Mày dám chịu không? Rồi, chịu thì đi lên, mau. Chịu thì lên đây mà làm chứng. Đây, một, hai, ba, hai bé, ba bé, lên. Bé kia nữa phải không? Không, bốn bé, lên, mau. Rồi, con đứng ở đây, bốn bé. Đây là, rồi, đứng ngoài kia con. Đứng ngoài kia, đứng kia, đứng kia, đứng kia. Mời con tên gì con? Bé nào khóc to nhất nãy giờ, khóc nhiều nhất cho nói trước, con nói khóc bây giờ chạy mất rồi hả? Con tên gì?
Thưa cha, là con tên là Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh. Con mấy tuổi?
Thưa cha, là con 7 tuổi.
Con 7 tuổi, còn con?
Con là Maria Trần Thị Thị Diễm.
Diễm, còn con?
Dạ, con là Trần Văn Trương ạ.
Vâng, đây có phải là một gia đình không? Đây ông Thánh Giuse, bà Maria và Giêsu. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cho mừng gia đình này. Gia đình của con được ơn gì của Chúa?
Con được ơn lớn nhất là con xin Chúa tạ ơn Chúa là chồng con xin đi đến lòng thương xót Chúa, Chúa đã ban cho về.
Giêsu nói to lên, con có được ơn gì?
Tôi ơn là chồng con xin vô đạo.
Rồi, ơn được ơn là ông Thánh Giuse đã trở lại đạo. Cho một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Con là gốc, con là đạo gì?
Dạ, thưa cha, con là bên đạo Phật ạ.
Rồi, nhờ đâu mà từ một người đạo Phật mà con chấp nhận đi theo đạo Chúa?
Dạ, thưa cha, là con được ơn Chúa ba cái. Hôm 22, con ngồi ở góc kia ra, con bị đau cái chân này. Con bị té ở tàu Amata. Mà đi bóng bệnh viện không khỏi. Vết tay của con này ra này, một tay sưng thế này. Thế hôm đấy là ngày 22 tháng 7. Thế là con đi lên trên này, xong rồi con về được một tuần sau đấy. Thì con khỏi. Và con bị sỏi thận với đau bao tử này. Thế là một tuần sau, thưa với cha, một viên là 1,8. Một viên là 0,8, một viên là 0,7. Thì một tuần sau tự ra cũng bác sĩ khám con thì không lấy gì cả. Con đội ơn Thiên Chúa là con gia đình của Chúa, gia đình chúng con xin kính thác của Chúa. Và vâng, từ đấy là con lên trên này là đấy, con mới nói mẹ vợ con là xuống để cho con xin được vào đạo để cùng với vợ con được xưng tội với Chúa. Con thì tội với Chúa nhiều lắm nhưng mà Chúa giúp con. Con đội ơn cha, ơn Chúa.
Gần con.
Dạ, con lớn nhất của con là cầu nguyện Chúa, là Chúa đã ban cho con chồng con, cho con trai con được đi rửa tội, chồng con vô đạo.
Vâng, ơn lớn nhất của cô ấy đúng là cho chồng đã được ơn rửa tội, cùng với đứa con trai cũng được ơn rửa tội làm con của Chúa. Mà anh ấy đã đến đây và đã được Chúa chữa lành ngay tức khắc, cho nên anh ấy thấy rõ ràng, mắt anh đã thấy ơn cứu độ, mắt anh ấy đã thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa như ông già Simeon, và từ đó mà anh mới quyết tâm là đi theo Chúa. Đây, cha xin gửi tặng cho gia đình chúng con một cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha, để con treo ở trong gia đình của con, để con biết là ngày nào là ngày lễ, thánh nào, mỗi tháng một tờ. Và đây là tấm ảnh để chúc mừng gia đình của con nhân ngày lễ thánh gia. Gia đình của chúng con đã, con đã được ơn rửa tội làm con của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Và nhà có máy nghe giảng chưa?
Con mới mua rồi nha.
Mới mua rồi. Bây giờ cha tặng cho con cái đề can này nhé bé nha. Con đem về con dán ở trong cái xe Honda hay xe hơi trong cái cặp của con. Con có gì?
Con có xe hơi ạ.
Ôi, xù dán ngon rồi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, cho một tràng pháo tay vào một trà nữa. Rồi, xin chúc lành cho chúng con. Rồi, về chỗ con. Rồi, bé. Đây con. Đây, đây, lên, đây, lên, đây, lên. Bứng lên. Rồi, con. Cái gì đây? Con tên gì?
Con tên Ngọc Anh.
Ngọc Anh mấy tuổi?
7.
Học lớp mấy?
Lớp 2.
7 tuổi học lớp 2. Ngọc Anh có gì đây?
Ngọc Anh có con heo tặng cho các bạn nghèo.
Rồi, cho mời trong hóa tay thưa anh chị em. Ngọc Anh có con heo tặng cho các bạn nghèo. Ngọc Anh để kia. Rồi, các bạn là thiếu nhi, để dưới con, để dưới. Các bạn thiếu nhi của giáo điểm tin mừng sáng ngày mai sẽ đi đem tất cả những con heo đi cùng với các sư các thầy để tặng cho các bạn nghèo, những bạn mà không cha không mẹ, những bạn mồ côi. Đây, cha để tặng cho Ngọc Anh một món quà Giáng sinh nha. Đây Ngọc. Rồi, xin cảm ơn con. Bé nữa lên đây con. Rồi, con lên đây con. Rồi, con tên gì?
Con Nguyễn Thị Huỳnh Như.
Rồi, Như mấy tuổi?
Con trên 10 tuổi.
10 tuổi, con có gì đây?
Có con heo.
Để làm gì?
Để làm việc bác ái.
Để làm việc bác ái. Rồi, con để bên kia con. Đây, thêm một con heo nữa. Rồi, mai có thêm 2 con heo trong số 30 con heo của các em thiếu nhi. Ở các em thiếu nhi ở đây là có khoảng hơn 100 em của gia đình giáo điểm tin mừng. Và ngày mai các em sẽ đích thân đi trao quà đó cho những bạn nghèo. Mốt con có đi tu không?
Thì có.
Rồi, hoan hô sơ, tặng sơ một gói quà. Đây, tặng cho sơ nhé. Rồi, xin chúc lành cho sơ. Bé nào khóc to nữa lên đây. Đây, khóc to lên đây con.
Thưa cha và cộng đoàn, là con được ơn chữa lành. Con tên Maria Phạm Ngọc Bích Trâm. Dạ, cái lúc con mang thai là con bị u nang buồng trứng. Với lại mà thai 8 tháng mà chưa có quay đầu. Cái là được đi mổ. Nhưng mà con cầu nguyện với Chúa, lòng thương xót Chúa. Hai mẹ con đẻ được mẹ chồng con chưa?
Con có đến đây không?
Dạ có.
Con đến đây, ai hướng dẫn con đến đây để mà cầu nguyện để được mẹ tròn con vuông khi mà đứa bé đó đến 8 tháng mà vẫn chưa quay đầu xuống.
Dạ, được cái người chị trên công ty chỉ á cha. Dạ, tới đây con cầu nguyện.
Những người chị đó công ty của con có đạo không?
Dạ, có đạo.
Còn con?
Dạ, con cũng có đạo.
Rồi, bây giờ đứa bé nó được mấy tháng rồi?
Dạ, được 5 tháng nha cha.
Rồi, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em.
Dạ, con còn một đứa con nữa mà hồi 2014 con sanh em bé. Bé này nè cha, cũng khó sanh á. Tới ngày dự sanh mà chưa có sanh, cho nên là vô người ta truyền nước dục sanh. Vậy là sanh bé này ra con, người ta không có ngó ngàng gì trơn, cứ nằm đau đớn vậy đó cha. Xong rồi á hả, con không biết sao tự nhiên con đọc kinh Lòng Thương Xót, mà hồi đó con không biết đọc kinh Lần Chuỗi, nhưng mà con chỉ biết đọc kinh Vắn Tắt thôi. Con đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót, cái là giống như Chúa giúp con sanh đứa bé này ra vào đúng 15 giờ chiều.
Tên nó là gì?
Dạ, tên Lê Nhã Trân.
Mấy tuổi rồi?
Dạ, 4 tuổi.
Còn thằng này tên gì?
Dạ, con này con gái cha.
Con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con, gửi tặng cho bé đây một gói quà nha. Rồi, đây là cuốn Lịch Lòng Thương Xót Chúa. Nhà con có mấy nghe giảng chưa?
Dạ, có rồi cha.
Vâng, đây tặng cho con cuốn Lịch Lòng Thương Xót Chúa nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là ngày thứ 7, xin nước mẹ chúc lành cho con nha. Rồi, mời con về chỗ. Tiếp theo, con.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Thủy ạ. Con đến từ Hà Tĩnh, quê con ở Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh ạ. Và con được ơn là con là Tân Tòng ạ, và lấy chồng theo đạo được 6 năm ạ. Và trong 6 năm con lấy chồng theo đạo thì con là bỏ Chúa mất 2 năm ạ. Và trong thời gian bỏ Chúa 2 năm thì con bị ma quỷ và sự dữ nó cám dỗ ạ. Và gia đình con đã đưa con tới giáo điểm Tin Mừng và được cha đặt tay cầu nguyện ạ. Và Chúa đã nhận lời con ạ, và Chúa đã trừ ma quỷ ra khỏi người con ạ. Và từ đó con được ơn nhận biết lòng thương xót Chúa ạ. Và con cũng đã được loan truyền được những người ngoài đạo ở xóm của con 20 người ạ, đến đây để được ơn chữa lành ạ. Và bố của con là ơn.
Lúc ma quỷ sư dữ nó khống chế con thì con như thế nào?
Là con nói chung là con tinh thần nó bất ổn á, với lại cứ nói luyên thuyên, với lại cứ làm những trò, nói chung là con không giải thích được nữa.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là con làm chứng cho bố của con ạ. Bố của con là được uống rượu và hút thuốc là 30 năm ạ, mà con lên đây xin khấn là 10 lần ạ. Và bố con đã được ơn từ bỏ rượu và thuốc lá ạ, và được ơn chữa lành.
Bố con bao nhiêu tuổi?
Dạ 53 ạ.
53 tuổi mà 30 năm uống rượu và thuốc lá.
Mà có xanh đó.
Rồi xin mời ông lên đây. Mời ông lên đây, chúng ta cho một tràng pháo tay, chúng ta chào mừng một người anh em. Anh chị em tưởng tượng coi, 53 tuổi mà 30 năm, đây, 30 năm uống rượu và hút thuốc, không hút thuốc và uống rượu từ năm bao nhiêu tuổi?
Tôi 16 tuổi là tôi hút thuốc uống rượu.
16 tuổi hút thuốc uống rượu rồi thưa anh chị em, và bây giờ là 53 tuổi, nhờ đâu mà ông đã bỏ được uống rượu và hút thuốc?
Phần thứ hai là tôi ở quân đội nó khổ quá, nhiều khi đêm gác trời rét thuốc thì tôi cứ hút thuốc. Thuốc của dân tộc của bên Lào kìa. Thế về đây là giờ ơn của Chúa rồi, con cái cầu phúc đức thì bố thôi bỏ thuốc rượu.
Hallelujah. Hallelujah. Anh có đạo không? Đạo gì?
Dạ, người đạo Bên Lương ạ.
Một trong phát thật to nữa thưa anh chị em. Một người Bên Lương hút thuốc uống rượu từ năm 16 tuổi, rồi đi lính vào trong quân đội, những lúc buồn chán lạnh lẽo cô đơn lại càng rượu và thuốc lá để cho nó đỡ cô đơn, đỡ lạnh lẽo. Và được nhờ đứa con có đạo không?
Dạ con là Tân Tòng ạ, và lấy chồng theo đạo ạ.
Vâng, nhờ đứa con gái là một người Tân Tòng lấy chồng theo đạo đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mà người bố hơn 30 năm, 53 tuổi mà từ năm 16 rồi mà đã uống rượu hút thuốc rồi, đã được bỏ được cái đó, đó là một ơn vô cùng lớn. Ơn kế tiếp.
Dạ ơn kế tiếp là bố con cũng được chữa ơn chữa lành của Chúa là chữa lành bệnh thân xác ạ. Bệnh của bố con là nhiều lắm ạ. Thứ nhất là bệnh cao huyết áp, rồi bệnh thứ hai là xơ gan mà dai nặng luôn rồi á. Với thứ ba là bệnh viêm khớp ạ. Và bố con ở đến đây lần đầu và cũng được Chúa sờ chạm và cũng được ơn chữa lành bệnh ạ.
Làm sao mà con biết được giáo điểm Tin Mừng mà một người từ Hà Tĩnh và lại là một người Tân Trọng mà con đến đây?
Dạ con cũng nghe đến danh của cha nhiều ạ. Và khi mà con bị ma quỷ sử dự cám rổ thì con là được gia đình đưa tới đây ạ. Và từ ngày 21 tháng 7 tới giờ ạ, là con được cha đặt tay cầu nguyện và xua trừ ma quỷ á. Thì từ đó con cảm nhận được lòng thương xót và con tín thác vào Chúa ạ. Và con cảm thấy Chúa thật tuyệt vời ạ.
Anh chị em giơ cao cái quạt lên và nói tuyệt vời. Chúa thật, Chúa rất, Chúa vô cùng. Đây tôi gửi tặng cho anh một cuốn lịch nha, gia đình cái một cuốn lịch giáo điểm Tin Mừng nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng, đây gửi tặng cho anh một người bên Lương. Anh đã nghe bao giờ chưa?
Chưa.
Chị nghe bây giờ.
Tôi chưa nghe giờ cha tặng tôi một cái đài này về tôi để theo dõi nghe về tin Chúa để phù cho bản thân gia đình cũng như mọi người trong gia đình.
Rồi bé con, ok, đây bé. Đây gửi tặng cho bé một bịch kẹo nha.
Cảm ơn cha.
Con tên gì?
Tên Anh.
Mấy tuổi?
5 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp lá.
Có đi tu không?
Có.
Rồi cho một tràng hoa tay. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi con, đến đây con, đứng trên này. Rồi con.
Dạ con tên Teresa Nguyễn Thị Cẩm Hường. Con ở Bến Cát, Bình Dương. Dạ bữa nay con xuống đây làm chứng cho con trai của con là nó bị động kinh được một năm nay á cha. Nó bị động kinh với chậm lớn, nó không nói được. Thì nó tên là Du Xe Trung Minh Chiết.
Mấy tuổi?
Dạ nó 4 tuổi.
Rồi.
Thì lúc xuống đây thì nó mới có 13 kg thôi và nó không có nói tiếng nào hết. Còn con đi xuống cha đặt tay tính đến nay là cũng được một năm rồi. Thì bữa nay nó lên được 17 kg và nó nói được nhiều lắm cha. Nên con rất là vui nên con xuống cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho mẹ con của con. Dạ, Du Xe Trung Minh Chết.
Và làm sao con biết giáo điểm Tin Mừng mà con đưa đứa con của con đến đây cầu nguyện để bây giờ từ một đứa mà không nói được mà bây giờ mở miệng ra nói được như vậy?
Dạ thì lúc đầu con cũng không biết gì đến lòng thương xót hết. Là con cũng lúc năm ngoái thì con bị nó tương đối là trầm cảm. Thì con mới lò dò trên mạng, thì con mới chép lại kinh lòng thương xót. Thì con cũng tự chép tự đọc rồi con lần mò đi nhà thờ Trung Bắc. Rồi con đi nhà thờ Trung Bắc được mấy lần á, thì cha ngưng không làm lễ ở đó nữa, rồi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rồi sau này con đi xuống Nhà Bè từ ngày 13 tháng 7 năm ngoái là đi đến giờ luôn cha. Dạ, còn con có ơn thứ hai cũng lớn như lắm. Thì
hôm... ơn thứ hai là ơn gì con?
Em gái của con á, nó đi xuống miền Tây đi chơi. Thì nó bị lạc mất đứa con trai lớn của nó là cháu ruột của con là 6 tuổi. Nó bị lạc ở dưới trạm dừng của Phương Trang đó. Thì lúc đó nó bị lạc, nó bị thất lạc. Thì hai vợ chồng nó tìm cũng nửa ngày trời không thấy. Nó cũng sực nhớ là con hay đi xuống cha, xuống cầu nguyện. Cái nó mới điện cho con, nó vừa khóc, nó vừa nói: chị ơi, chị nhắn tin cho cha cầu nguyện cho con em với. Con em bị thất lạc mà em tìm hoài không thấy, bây giờ không biết nó ở đâu hết. Thì con mới nhắn tin cho cha. Thì 15 phút sau thì em con nó báo là: chị ơi, em tìm thấy cháu rồi, nó bị lạc về bến xe Bình Dương. Thì hai vợ chồng mừng quá, cho nên là bây giờ bắt đầu mới nhờ người đi đón dùm ở bến xe Bình Dương đó cha. Còn vợ chồng nó thì vẫn ở miền Tây, là cách đây được mấy tháng đó cha.
Rồi sẽ gửi tặng cho con cái gói cọ kẹo đây bé. Đây tặng cho con nha.
Con cảm ơn cha.
Cảm ơn. Rồi đây gửi tặng cho con cuốn lịch lòng thương xót Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con.
Dạ thưa cha, con tên là Teresa Phạm Ngọc Thu Thảo. Con được ơn quay trở lại với Chúa.
Con được ơn quay lại với Chúa. Rồi con kể cho mọi người nghe coi, con được ơn quay về con bao nhiêu tuổi và được ơn như thế nào?
Dạ con năm nay 26 tuổi. Dạ con bỏ Chúa, con là người có đạo nhưng mà con đã bỏ đi lễ ngày Chủ Nhật rất là nhiều.
Bao nhiêu năm?
Dạ 4 năm, từ lúc con lấy chồng.
Từ lúc lấy chồng, có chồng là bỏ Chúa. Rồi, rồi là nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa?
Dạ, sau nhiều năm và con đẻ em bé được 2 tuổi thì Chúa cho con được khỏi bệnh phim cổ tử cung mà bị nặng lắm à. Nó ăn rộng rất là nhiều. Và con đã nghe lời ba mẹ và mẹ của con hằng tuần hay xuống dưới đây để đi lễ và cầu nguyện. Và con biết tới, kêu con xuống đến đây để cầu nguyện. Và con đã cầu nguyện và con đã được chữa khỏi.
Rồi, bây giờ con đã quay về với Chúa sau 4 năm đúng không?
Dạ, và bây giờ ngày nào 3 giờ chiều con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, nếu mà không có căn bệnh thì chưa hẳn là cô bé này đã chịu quay về với Chúa. Đây, cha gửi tặng cho con tấm ảnh đấng mà con đã bỏ Chúa. Đây, lại đây con. Bám chặt lấy Chúa và đừng bao giờ bỏ Chúa nữa nha. Và đây là cái đề can mẹ ban ơn và Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, để con gắn vào xe hoặc gắn vào cửa phòng của con. Và đây là cuốn lịch giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, mời một bạn lên đây. Hallelujah. Rồi, con được ơn gì?
Con kính thưa cha là con được cái ơn chữa lành. Con xin thưa cha là cộng đoàn, con là Trần Thị Mượt, con năm mươi, con 53 tuổi, con ở tại Tiền Hải, Thái Bình ạ. Nay con được ơn Chúa chữa lành cho con, thì con là bệnh của con là nó bị đau ốm là 25 năm nay rồi ạ. Mà con bị bệnh bây giờ là con cong vẹo cuộc sống, con bị thần kinh, bây giờ là với thế này tất cả các khớp mà con thoái hóa hết. Thế thì con thì cũng bác sĩ cũng bảo là nếu bác sĩ giờ cũng bó tay không chữa được cho con, nếu mà ai chữa được thì bác sĩ xin bỏ nghề. Đấy là con thất vọng rồi, con đau ốm suốt đêm, không ngủ, mất ngủ, triền miên hết ngày này sang tháng khác. Thế là con cũng mất hy vọng, thì con cũng đều là, con là người Phật đạo cho nên con không chữa.
Con người đạo gì?
Con người đạo Phật ạ.
Rồi, cho mời chàng bắt tay chào một người đạo Phật thưa anh chị em.
Thưa cha, thế là con cũng chán trường rồi, mọi sự rồi, con cũng bảo là thôi thì lại cha lại mẹ trên trời, nếu mà cho con là người thì cho con khỏe mạnh để con được phục vụ gia đình, chồng này, con này, còn mẹ chồng nữa. Nếu mà không cho con được thành người thì thôi cho con thác xuống. Thế để con cứ kêu con đêm nằm mà con không ngủ được, con khóc rồi con, rồi nhà con này, chồng con cũng thương lắm. Thế là cứ bảo là em cứ mở kinh Phật ra, em kinh Phật thì nói thật mà nói là con cũng nghe ngày nghe đêm nhưng mà cũng không thấm thúa gì cái gì cả. Thì đêm thì nhà con thì bóp ban ngày thì con đi ra làm ở ngoài thì đã nhờ bà con cứ nhìn thấy các chị nào mà rối rối thì bảo chị bóp chèm tí em chết mất. Thế thì sau cái đó thì nhà con cũng thấy là mở mạng ra thì nhà con tự dưng là thấy có bài của cha. Thế nên nhà con đọc, nhà con thế mà em nghe cái bài cha nông giảng này hay lắm. Thế là con ấy mở vào, anh mở cho em đi. Thế em mở thì là con mới nghe thấy thấu. Thế con bảo là sao cha thì cha gì mà sao lại bằng quyền năng của cha mà lại như Chúa Trời như vậy. Thế con bảo thôi vậy thì lại cha, nếu mà con được phúc thì xin cha cứu con. Thế là con nghe hết một tháng. Thế là nhà con cứ bảo là vậy thì em đi vào đi, em bảo là thôi ốm đau thế này thì đi làm sao được. Thế cuối cùng nhà con với lại gõ mạng ra thì nhà con lại suốt ngày, thì cứ ngày nào nhà con đi làm về thì tối đến lại mở cho con nghe một bài cha giảng. Thế là con thấy con dần dần con thấy tín vào cái cuộc sống của con. Thế là con tín vào lòng cha, con bảo thôi đi hôm nay cha giảng dài đi nữa đi, con thì cứ bảo cha giảng dài nữa để cho con nghe. Thế thì cuối cùng coi như là nhà con thì có ở mạng thì con xin được số điện thoại của cha. Thế là nhà con bảo thì em bây giờ em có bệnh thì em tự tay em nhắn tin cho cha để xin cha cầu nguyện cho. Thế thì trong cái lúc em con đang đau đớn thì con vừa nghe được bài cha giảng thì con lại nhắn tin cho cha. Thì nhắn lúc đầu thì con chỉ bảo câu là con vừa khóc con nói là cha ơi cứu con. Thì cha không trả lời. Về sau là con nói tên địa chỉ nọ kia thì bắt đầu là cha nhận, 15 phút sau cha nhận lời con. Nhưng mà con thưa cha cộng đồng đây, thực tế là con là người đạo Phật, Nhưng mà với cái phép màu lạ của Chúa ban cho con đây, thì con cũng nói thật mà nói, khi bắt đầu là con nhận được tin nhắn của cha báo về điện thoại con cầm lên thì tự dưng con người con cảm thấy con nổi hết da gà lên. Mà người con cứ trong lòng con nó có một cái luồng như kiểu luồng điện gì nó xuyên qua người con, trong tâm con. Thế là con mới chi hô lên để nhà con nằm bên cạnh. Con bảo anh ơi, coi như là Chúa cứu con rồi, cứu em rồi. Thế là con lại nhắn luôn lên cha, bảo cha ơi, thế là con được Chúa cho vào lòng Chúa rồi, con được Chúa thương rồi. Thế là từ hôm đó là con cứ mất con nhà con mở mạng. Thế hôm sau thì con lại hỏi cái chị bên cạnh ở gần xóm con ấy, thì là có cái chị con này bảo là chị cái con ấy chị đã biết cha Long chưa, thì chị bảo chị mới đi tháng 8 giờ về. Thế để chị bảo là vậy thì em hôm nay em biết cha rồi, mà cha cứu em giờ đêm giờ em ngủ được 3 tiếng. Chứ mọi khi là em hàng tháng em không ngủ được một tiếng một giờ nào hết, mà đau trong cái đau không thể tưởng tượng đâu cha. Con hàng rang muối, con chườm hàng 2-3 cân muối biển, con rang một chậu một chảo to luôn để con chườm người con, khi nào con giãn ra thì con đỡ nó buốt, không có thì con cứ buốt suốt vậy. Thế là thì nhưng mà từ hôm cha nhận lời mà con nghe thế thì con thôi luôn, không phải rang muối nữa và con ngủ được. Thế nên hai hôm sau là con ra ngoài, con bảo cái chị hay bóp cho con ấy, chị bảo hôm nay không bóp nữa à, bảo thôi nha, chào tạm biệt chị, em không phải bóp nữa. Thế bảo làm sao mà mày có thuốc gì mà chảy đấy. Thế bảo thế là cha Long cứu em rồi. Thế là bảo cha ở đâu mà lại dữ tợn thế em. Thế em bảo là em mở mạng cho chị xem. Thế là con ấy mở mạng ra thì là các chị nghe, chưa chị nghe thì các bác cô nghe bảo đúng là cha là người trời, mà Chúa đúng là thiên trời giáng xuống để cứu dân độ thế. Mà không kể những người ngoại đạo như Phật giáo chúng mình. Thế là thôi thì hôm nay là con đúng là nói là con mới nhắn cho cha từ hôm 12 đến giờ, mà con cơ thể con đã khỏe mạnh được như này. Chứ còn trước khi con là con đã các dây thần kinh con đã hỏng hết rồi, mà đã chèn con là con tê liệt cả nửa người, tê chân hết con cha. Thế nhưng hôm nay là cái tê của con đã khỏi.
Hallelujah. Gọi lên Hallelujah. Chúa thật là Chúa rất, Chúa vô cùng. Vâng, thưa anh chị em, đây là một lời tuyên tín của một người ngoại đạo, một người đạo Phật. Cả hai vợ chồng chưa hề biết gì về Chúa mà đã cầu Phật, lập kinh Phật rất nhiều. Và bây giờ chỉ mở trên mạng một cái chuyện tình cờ, chồng mở mạng, vợ nghe và cuối cùng nhắn tin, và bây giờ đã được khỏi. Hôm nay quay trở về đây để mà tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa, giống như ông già Simeon mắt đã thấy ơn cứu độ. Bây giờ thì chị đã tin vào Chúa chưa?
Dạ con tin lắm rồi, cả gia đình chúng con tin. Và cái ơn thứ hai nữa đây là trong một xã xóm đạo nhà con thì con dần chùa. Thế là bên chùa mấy đạo Phật chúng con thì con cũng hay đi lễ, con cũng hay như cơn đi cầu đi Phật, nói chúng con là bên Phật ấy, thì cầu Phật Đức Phật. Nhưng mà đây là đúng là tin của Chúa đã ban cho chúng người, những người Phật chúng con mà chứng Chúa giúp con được chữa lành bệnh. Cho nên là những người Phật đạo chúng con trong xóm chúng con đã tin tưởng vào Chúa, thắc vào Chúa và xin có những 16 phong bao về người đạo Phật chúng con, xin gửi đến với cha cùng cộng đoàn. Xin cha cầu đoàn cầu lòng thương xót Chúa cho chúng con ạ.
Đã tạ ơn Chúa, đây là 16 cái thư khấn của người ở trong đạo Phật ở ngay gần chùa, tại vì cô là đạo
con đi mới được cha ban cho được mấy ngày, cho nên là con sốt sắng, con không chịu được, con bảo con phải đi. Thế là nhà con bảo không thôi thì hôm nay thì đúng là thật mà nói là con hỏi cái chị bên giáo là vậy thì đừng đoàn của chị bao giờ đi, chị bảo là sang năm chị mới đi. Thế là con bảo là vậy thôi em phải đi thôi. Thế là nhà con mới cho cháu dẫn con đi, và hôm nay là hai mẹ con đi vào trong này. Thôi thì con xin là trước tiên là con cảm ơn cha và cộng đoàn đã coi như là cầu nguyện cho gia đình chúng con được an lành. Và
đây tôi gửi tặng cho chị cái cuốn lịch giáo điểm tin mừng, và đây là cái máy 300 bài giảng. Mười mấy người bên đạo Phật của chị á, họ có thích nghe máy không?
Dạ thưa cha, chúng con thì chưa có máy mà con đọc mở mạng ra điện thoại và tivi cho các chị xem thôi. Nhưng mà thưa cha là con đã mua được hai cái máy, nếu nào mà cha thương cho chúng con thì con xin nhận để con về con phát cho những cái chị đã có nghèo. mà những người coi như là đạo Phật chúng con đến thính thác vào cha.
Vâng, tôi gửi tặng cho chị 10 cái máy nữa nha.
Dạ vâng, con ám ơn cha, đội ơn cha, xin đến chân lần Chúa. Vâng.
Vâng, tôi gửi tặng cho chị 10 cái máy nữa. À, đây. Đây 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 này, nó có đây rồi, đây này, đây này.
Mấy? Dạ. Đây con mới có 9 thôi ạ.
Mới 9 cái. Đây cái là 10 rồi, đây cái là 10. Chúng ta thấy thật là tuyệt vời, tạ ơn Chúa thưa anh chị em. Chị đứng ngay đó, chị làm sao mà chị đưa cái 9 cái máy này để làm gì đây? Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa chị được ơn gì?
Con được nhiều ơn lắm. Một ơn. Vì con xin nói một ơn là ơn con năm ngoái con cái con nó cờ bạc, rồi nô đè, rồi nó chơi bài gái gú, rồi đủ mọi thứ, chuyện trộm cắp gia đình, rồi cắm xe máy, rồi mượn xe của ai nó cũng cắm hết ạ. Rồi con nói không được, mà cháu thì nó có gia đình rồi, có vợ có con rồi, rồi nó đi theo gái, nó bỏ cả vợ có con nó, rồi con cứ cầu nguyện Chúa, rồi con cầu xin mãi mà Chúa cũng không nhận lời con thì con buồn lắm. Con buồn mà con tuyệt vọng, vì con cái con thất vọng thì con đau khổ lắm. Mà con bị trầm cảm, con cứ dốt mình trong buồng con nằm. Vì con bảo con xin mãi mà Chúa không thương, Chúa không cho con. Rồi cuối cùng nhà con cũng mở mạng ra, rồi nghe thấy cha giảng ở trên mạng, rồi con cứ nằm, rồi anh ấy bảo là con lên để nghe, thì con bảo con không nghe, con giận Chúa, con không nghe. Vậy xong rồi anh ấy mở to để cho con nghe thì anh mở to thì con nghe, con nằm nửa buổi sáng con nghe, thì con nghe thấy xong con dậy con lên con nghe, thì từ đấy đi là con xin lỗi Chúa và con giận Chúa, con bỏ Chúa mất nửa tháng, con không ra nhà thờ, con cũng không đi đọc kinh tối sáng nữa. Rồi từ khi đấy thì con nhận Chúa xong, con anh ấy mở cho con nghe thì con bám vào Chúa, con cầu nguyện, con cầu xin, thì con tạ ơn Chúa đến nay là con cái con cháu đã được trở về đoàn tụ với vợ với con, và cháu đã ngoan ngoãn. Cháu sinh năm 91, thằng sinh năm 91, thằng sinh năm 93. Vâng, cả hai thằng nó đều chơi bời như vậy ạ. Con được 4 cháu ạ. Con được 3 trai 1 gái.
Hallelujah. 3 trai 1 gái mà hai thằng con trai ăn chơi đủ thứ chuyện như vậy. Rồi nhờ đâu mà chị biết giáo điểm tin mừng mà là chị đến đây nữa?
Dạ con nhờ cái mạng ảnh, vì con tuyệt vọng quá thì con cứ nằm con dốt mình trong buồng, thì chồng con cứ thỉnh thoảng lại vào bắt con mở mắt ra, chồng con sợ con chết. Vậy xong là chồng con với buồn, chồng con mở mạng ra thì nghe thấy cha giảng ở trên mạng. Xong chồng con mới bảo là dạy em dạy mà nghe, nhưng mà con cũng không nghe. Vậy chồng con mở rõ to để cho con được nghe. Vậy là con nghe được nửa buổi sáng, anh ấy mở to cho con nghe hết, cha giảng hết bài này đến bài kia, anh cứ mở. Vậy xong là con dậy là con nghe. Con thấy cha giảng xong con khóc lắm, con khóc nhiều, con khóc vì tội lỗi của con, mà con giận Chúa thì con xin, xong Chúa không nhận lời.
Giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương càng thương. Chúng ta thấy nhiều lần đã giận Chúa, giống như hai vợ chồng cũng đã giận nhau, nhưng mà giận thì giận mà thương thì thương. Giận thì giận mà thương càng thương. Cho nên chúng ta càng giận Chúa bao nhiêu, Chúa càng thương chúng ta bấy nhiêu. Cầu chúc cho anh chị em, những người đến mừng ngày lễ hôm nay, hay vợ chồng lúc nào có giận nhau thì hãy nhớ câu chuyện của người chị em của chúng ta. Con đã giận Chúa mất nửa tháng mà đi vào trầm cảm, vì Chúa đã không nghe lời của con. Nhưng đó chỉ là thử thách mà thôi. Cuối cùng Chúa đã nghe, không những nghe một mà còn nghe hai, không những ban một mà còn ban gấp 10. Cả hai đứa con đều quay trở về với vợ con. Chị hết bệnh trầm cảm, chị lên đứng để làm chứng cho Chúa, và chị tặng cho cái người mà đang cần, người ngoại đạo đang cần đúng 10 cái máy thì chị có 9 cái máy, và tôi đóng góp một cái là 10. Chúng ta thấy Chúa tính toán từng chi tiết một. Làm sao tôi biết hai người này quen nhau, làm sao tôi biết mà tôi xếp cho chị này lên trước, chị này đến sau. Và đó là quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Anh chị em đã thấy rõ như là Simeon, ơn cứu độ hôm nay mắt chúng tôi đã, tay chúng tôi đã, tay chúng tôi đã. và chúng tôi đã đến và chúng tôi đã tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Amen. Rồi tôi gửi tặng chị cuốn lịch nhé. Rồi xin mời chị. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị cho thánh lễ. Xin mời tất cả những chị em có con, chúng ta ra ngồi bên hông dùm trai cái. Mời tất cả những người có con ngồi bên hông. Rồi chị ạ. Rồi tất cả những người ngồi giữa này vui lòng đứng dậy cầm ghế sang bên hông ngồi dùm trai. Rồi những người đã làm chứng vui lòng đứng ngồi sang bên hông hết dùm trai. Đứng dậy.